Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 3, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi cầu nguyện đặc biệt giữa mùa dịch COVID-19. Kế đó là tiết mục học hỏi phụng vụ và sau cùng là mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện xin Chúa mau chấm dứt đại dịch COVID-19. Như tin đã đưa, vào lúc 6 giờ chiều, ngày thứ Sáu, 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi cầu nguyện đặc biệt giữa mùa đại dịch để xin Chúa giải thoát dân Chúa khỏi thảm họa và cầu cho các nạn nhân đã thiệt mạng. Trước hai cột hai bên cổng chính của đền thờ, bên phải có ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma và bên trái có tượng Thánh giá Thánh Marcello Giáo Hoàng được đưa đến đây từ đền thờ kính Thánh Nhân. Tượng này vẫn được dân Roma rước đi trong mùa dịch tễ, và chính Đức Thánh Cha Francisco cũng đã đến thánh đường này để kính viếng trong thời gian qua. Sau kinh nguyện mở đầu, mọi người đã nghe công bố bài tin mừng theo Thánh Marco đoạn 4 từ câu 35 đến câu 41, thuật lại biến cố con thuyền Chúa Giêsu và các môn đệ đi trên đó bị bão tố, nhưng Chúa Giêsu vẫn ngủ. Các môn đệ phải đánh thức Chúa dậy và kêu cứu. Chúa làm phép lạ, khiến sóng yên biển lặng, nhưng Ngài trách các môn đệ thiếu lòng tin. Trong bài giảng liền đó, Đức Thánh Cha nhắc đến thảm họa đại dịch đang đe dọa nhân loại như bão tố vùi dập con thuyền của các môn đệ, khiến bao người ngày nay lo sợ, ngỡ ngàng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình có chung số phận với nhau, cần cùng chèo với nhau, nhận thấy mình không thể tiến bước nếu mỗi người chỉ lo cho mình, nhưng phải cùng nhau. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đại dịch ngày nay như cơn bão tố, vạch trần sự dễ thương tổn của chúng ta và cho thấy những an ninh giả tạo và thừa thãi. Qua đó, chúng ta đã xây dựng những chương trình hoạt động, những dự án, các tập quán và ưu tiên của chúng ta. Nó tỏ cho thấy, chúng ta đã lơ là và bỏ qua điều nuôi dưỡng, nâng đỡ và ban sức mạnh cho cuộc sống và cộng đoàn của chúng ta. Bão tố để lộ tất cả những chủ tâm gói lại và quên đi những gì đã nuôi dưỡng cái hồn của các dân tộc chúng ta. Tất cả những toan tính gây mê với những tập quán có vẻ là cứu thoát, nhưng không có khả năng tham chiếu những căn cội và nhắc nhớ tới các vị tiền bối của chúng ta, mà vì thế khiến cho chúng ta không còn khả năng miễn dịch cần thiết để đương đầu với nghịch cảnh. Bão tố cũng làm rơi mất những mánh khóe chúng ta dùng để ngụy trang cái tôi của chúng ta, luôn lo lắng về hình ảnh của mình. Một lần nữa, chúng ta khám phá thấy điều tốt lành là chúng ta cùng thuộc về nhau, cùng là anh chị em của nhau. Đi xa hơn, Đức Thánh Cha vạch rõ những khuyết điểm của con người ngày nay mà thảm họa đại dịch là cơ hội cho thấy rõ. Ngài cầu nguyện với Chúa. Trong thế giới chúng con hiện nay, thế giới mà Chúa yêu thương nhiều hơn cả chúng con yêu, chúng con tiến bước rất mau lẹ, cảm thấy hùng mạnh và có khả năng trong mọi sự. Chúng con ham hố lợi lộc, để cho mình bị vật chất thu hút mất và bị choáng váng vì vội vã. Chúng con không dừng lại trước những lời nhắc nhở của Chúa, không thức tỉnh trước những chiến tranh và bất công trên thế giới. Chúng con đã không lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và của trái đất của chúng con đang bị bệnh nặng. Chúng con cứ tiếp tục tiến bước không chút sợ hãi, nghĩ rằng mình sẽ luôn khỏe mạnh trong một thế giới bị bệnh. Giờ đây, trong lúc chúng con đang ở giữa biển động, chúng con khẩn cầu Chúa, lạy Chúa, xin hãy thức dậy. Rồi Đức Thánh Cha cũng thưa với Chúa rằng, trong mùa chay này, Chúa gọi chúng con hãy đón nhận thời điểm thử thách này như một thời điểm chọn lựa điều gì đáng kể và điều gì chẳng qua, tách biệt điều cần thiết ra khỏi điều không cần. Trong phần còn lại của bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy biến thảm họa đại dịch hiện nay thành cơ hội thực thi điều thiện, tình liên đới và gia tăng hy vọng. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha chủ sự buổi chầu mình thánh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới. Tin Roma. Các giám mục Italia viếng nghĩa trang tưởng niệm các nạn nhân đại dịch COVID-19. Chiều thứ Sáu, 27 tháng 3 vừa qua, các giám mục thuộc hơn 220 giáo phận tại Italia đã một mình ra nghĩa trang giáo phận địa phương để âm thầm tưởng niệm và cầu nguyện cho các tín hữu thuộc quyền đã bị thiệt mạng vì đại dịch COVID-19, theo sự gợi ý của Hội đồng Giám mục Toàn quốc. Trong thời đại dịch này, theo quy định của chính quyền, vì lý do an ninh y tế, không có các lễ nghi an táng cho các tín hữu qua đời và cả thân nhân cũng không được tháp tùng linh cữu đến nghĩa trang. Tính đến chiều thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 vừa qua, có 9.134 người chết tại Italia vì dịch COVID-19. Trong đó có một giám mục, ít nhất hơn 70 linh mục, hàng chục nữ tu và 51 bác sĩ. Nhiều giám mục đã bày tỏ tâm tình với hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Italia sau cuộc viếng thăm, tưởng niệm và cầu nguyện tại các nghĩa trang địa phương. Nói chung, các vị gọi hành động này là một cử chỉ yêu thương đối với những người từ trần, không được nắm tay của người thân yêu và lễ nghi an táng. Hàng ngàn người chết trong sự vô danh, không được an ủi. Chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả, từ tang tóc và đau thương, chúng ta được nâng lên tới ánh sáng và an bình. Đức Hồng Y Crescenzio Sete, Tổng Giám mục Giáo phận Napoli, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, nói rằng, thật là một đau khổ vô biên đối với những người quá cố, một nỗi đau đớn lớn lao đối với gia đình của các nạn nhân. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng Giám mục Giáo phận Bologna, nói tại nghĩa trang Thánh Geronimo ở địa phương rằng, khi nghĩ đến những người thân yêu của chúng ta hãy để cho niềm tin giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa đã ở với họ. Đức cha Gianni Ambrosio, giám mục giáo phận Piacenza, Bắc Italia, nơi có 6 linh mục giáo phận bị thiệt mạng vì coronavirus, tuyên bố sau khi viếng thăm nghĩa trang địa phương rằng, cuộc viếng thăm hôm nay là dấu chỉ quan trọng của các giám mục chúng tôi, nhưng tôi mời gọi các cha sở hết sức ra nghĩa trang để làm phép chung và cầu nguyện cho tất cả những người được an táng hoặc hỏa táng tại đây. Tin giáo hội tại Mông Cổ. Vị giám mục duy nhất người Mông Cổ qua đời. Giám mục duy nhất người Mông Cổ, Đức cha Giuse Mã Trọng Mục, đã qua đời hôm 25 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 101 tuổi. Đức cha Mã Trọng Mục là giám mục Ninh Hạ, một giáo phận bao gồm một phần miền tự trị Ninh Hạ và một phần miền Bắc tỉnh Thiểm Tây và một phần miền Bắc tỉnh Nội Mông. Ngài được tòa thánh bổ nhiệm nhưng không được nhà nước Trung Quốc công nhận, nên họ chỉ coi ngài như một linh mục. Đức cha Giuse Mục sinh năm 1919 tại thị trấn Thành Xuyên, tỉnh Nội Mông, Trung Quốc, học thần học tại Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, và thụ phong linh mục năm 1947. Sau vài năm học tại Đại học Công giáo Phụ Nhân, hồi đó còn đặt tại Bắc Kinh, cha Mã Trọng Mục làm việc mục vụ tại Trung Vệ và tại Hô Hốt. Năm 1958, cha Mục từ chối không gia nhập Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, nên bị nhà nước kết án lao động khổ sai vì tội phản động. 11 năm sau đó, tức là năm 1969, cha được trả tự do và trở về nguyên quán, làm việc như một công nhân tại một trung tâm bảo trì nước. 10 năm sau, cha Mã Trọng Mục được phục hồi và trở lại với công việc mục vụ từ năm 1980. Năm 1983, cha thụ phong giám mục Công giáo Thẩm Lạc và có sắc giáo phận Ninh Hạ cho đến khi về hưu năm 2005 tại Thành Xuyên và qua đời tại đây. Đức cha Mã Trọng Mục đã dịch sách lễ Roma ra tiếng Mông Cổ và gửi về bộ phụng tự ở Roma để xin phê chuẩn, nhưng rất tiếc tại tòa thánh không có ai biết tiếng Mông Cổ nên sách lễ chưa được phê chuẩn. Tin Vatican. 30 máy thở được Đức Thánh Cha tặng cho các nhà thương Italia và Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, cho biết 30 máy thở được Đức Thánh Cha Francisco mua trong những ngày vừa qua sẽ được tặng cho một số nhà thương ở Italia và Tây Ban Nha. Các giám mục địa phương sẽ chuyển đến bệnh viện nào cần thiết. Italia và Tây Ban Nha là hai nước có số nạn nhân tử vong vì coronavirus thuộc hàng cao nhất. Tính đến ngày 27 tháng 3 vừa qua, Italia có 9.134 người và Tây Ban Nha có hơn 5.000 nạn nhân. Đức Hồng Y Krajewski, người Ba Lan, cũng nói với Đài Vatican rằng lời cầu nguyện mà không có bác ái thì không đầy đủ. Việc Đức Thánh Cha mua và tặng máy thở là một dấu chỉ để những người khác cũng có thể đóng góp để giúp đỡ những người đang cần. Hôm 26 tháng 3 vừa rồi, có một phụ nữ nghèo đã trao cho tôi 50 khẩu trang do chính bà tự may để tôi tặng lại cho người nghèo. Đó là một cử chỉ đơn sơ nhưng rất quan trọng vì đó là một cử chỉ đến từ con tim và đây là điều chúng ta đang cần. Tin Roma. Giáo phận Roma thiết lập một trung tâm đón tiếp mới. Caritas Giáo phận Roma đang gia tăng các biện pháp cấp thiết giúp đỡ những người vô gia cư vì nạn dịch coronavirus hiện nay. Trong số các biện pháp đó, có việc thiết lập một trung tâm mới để đón tiếp ngoài 4 trung tâm đã hoạt động từ trước đến nay là nhà trọ Chaluzzi di Liepro, nhà ga Trung ương Termini, nhà đón tiếp Santa Jacinta ở thị trấn Bắc Ái, trung tâm Gabriele Catrizion ở Ostia, cạnh bờ biển, và trung tâm Ponte Cassino. Nay có thêm trung tâm thứ năm tên là Nhà Huynh Đệ ở thị trấn Sacrofano. Trung tâm này có tính chất tạm thời, được dành để đón 90 người vô gia cư từ các trung tâm khác của giáo phận Roma được chuyển về đây. Trung tâm mới, cách trung tâm Roma 19 cây số, vốn là nơi tổ chức các hội nghị, đón tiếp những người đến tĩnh tâm hoặc các phái đoàn hành hương, nay được dùng để cho những người vô gia cư trú ngụ trong mùa đại dịch. Nhờ biện pháp này, các nhà của Caritas Roma ở khu vực trung tâm thành phố có thể đón nhận những người vô gia cư mỗi ngày, hầu tránh nguy cơ bị lây dịch coronavirus hiện nay. Với biện pháp trên đây, Caritas Roma có thể đón nhận tổng cộng 360 người không có gia cư. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục và nữ tu tiếp tục giúp đỡ người nghèo. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 28 tháng 3 vừa qua từ nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các linh mục, nữ tu tiếp tục giúp đỡ các gia đình và người nghèo trong đại dịch coronavirus hiện nay. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, tại một số nơi trên thế giới, người ta càng thấy rõ một số hậu quả của đại dịch, trong đó có nạn đói. Người ta bắt đầu thấy có những người bị đói vì không thể làm việc, không có công việc nhất định hoặc bị bao nhiêu hoàn cảnh khác. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình đang bắt đầu cảm thấy thiếu thốn vì đại dịch này. Trong bài giảng thánh lễ, khi diễn giải về bài tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 7, câu 40 đến 53, kể lại những người biệt phái và luật sĩ toan tính bắt Chúa Giêsu, nhưng vì sợ dân chúng, họ không dám ra tay. Đức Thánh Cha nhận xét, có sự rạn nứt tách biệt giữa giới lãnh đạo tôn giáo và dân chúng. Dân bị giới lãnh đạo coi rẻ như những người thất học, không biết lề luật. Nhưng thực ra, dân có một ơn lớn là cảm nhận được nơi nào có thần trí, nhận ra những con đường cứu độ. Từ đó, Đức Thánh Cha tái lên án thái độ giáo sĩ trị đã có từ thời đó. Nhưng Ngài cũng ca ngợi các linh mục, nữ tu khỏe mạnh, ngày nay đang đến với người nghèo, cho họ ăn mà không sợ lây nhiễm coronavirus, không sợ bẩn tay khi phục vụ những người nghèo. Họ là những người không tách rời khỏi dân. Cách đây vài ngày, Ngài được xem hình chuột một cha sở ở miền núi đang có tuyết phủ, đang mang mặt nhật bình Thánh Chúa đi chúc lành cho dân chúng. Đức Thánh Cha nói, linh mục ấy đã bất chấp tuyết lạnh, giá lạnh ở tay khi cầm mặt nhật và chỉ quan tâm đến việc mang Chúa Giêsu đến cho dân chúng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi cầu nguyện đặc biệt giữa mùa đại dịch COVID-19. Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 6 giờ tối thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi cầu nguyện đặc biệt giữa mùa đại dịch để xin Chúa giải thoát dân Chúa khỏi thảm họa và cầu cho các nạn nhân đã thiệt mạng. Buổi cầu nguyện kéo dài một tiếng đồng hồ và diễn ra trước tiên tại thềm đền thờ Thánh Phêrô, trước quảng trường trống vắng người, vì lý do an ninh y tế, không có sự tham dự của giáo dân, nhưng được trực tiếp truyền đi qua các phương tiện truyền thông. Trước hai cột hai bên cổng chính của đền thờ, bên phải có ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, và bên trái có tượng Thánh Giá Thánh Marcelo Giáo Hoàng, được đưa đến đây từ đền thờ Kính Thánh Nhân. Tượng này vẫn được dân Roma rước đi trong những mùa dịch tễ, và chính Đức Thánh Cha Francisco cũng đã đến thánh đường này để kính viếng trong thời gian qua. Ngoài một số chức sắc cộng tác vào buổi cầu nguyện, chỉ có 10 giáo dân nhân viên đền thờ đứng từ xa xa ở cửa đền thờ để tham dự buổi cầu nguyện đặc biệt này. Buổi cầu nguyện gồm có phần phụng vụ lời Chúa, kèm theo bài giảng của Đức Thánh Cha, tiếp đến là chầu thánh thể với phần kinh cầu, và sau cùng là phép lành mình Thánh Chúa do Đức Thánh Cha ban, kèm theo ơn toàn xá, Obi et Orbi, cho Roma và toàn thế giới. Sau kinh nguyện mở đầu, mọi người đã nghe công bố bài tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 4, từ câu 35 đến 41, thuật lại biến cố con thuyền Chúa Giêsu và các môn đệ đi trên đó bị bão tố, nhưng Chúa Giêsu vẫn ngủ. Các môn đệ phải đánh thức Chúa dậy và kêu cứu. Chúa làm phép lạ khiến sóng yên biển lặng, nhưng Ngài trách các môn đệ thiếu lòng tin. Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha. Khi chiều xuống, đó là câu mở đầu đoạn tin mừng chúng ta đã nghe. Từ nhiều tuần nay, dường như chiều đã xuống, những bóng đen dày đặc phủ trên các quảng trường, các đường phố và thành thị của chúng ta. Chúng chiếm hữu cuộc sống chúng ta, làm đầy mọi sự bằng một sự im lặng gây choáng váng và một sự trống rỗng thê lương, làm tê liệt mọi sự khi nó đi qua. Người ta cảm thấy điều ấy trong không khí, nhận thấy nó qua các cử chỉ, qua những cái nhìn. Chúng ta lo sợ và ngỡ ngàng. Như các môn đệ trong bài tin mừng, chúng ta bất ngờ bị bão tố hung bạo vùi dập. Chúng ta nhận thấy mình đang ở trên cùng một con thuyền, tất cả đều mong manh và mất hướng. Nhưng đồng thời, tất cả đều quan trọng và cần thiết. Tất cả được kêu gọi cùng chèo với nhau, tất cả đều cần an ủi nhau. Tất cả chúng ta đều ở trên con thuyền ấy. Như những môn đệ trong bài tin mừng đồng thanh và lo âu nói với nhau, chúng ta chết mất. Chúng ta cũng nhận thấy mình không thể tiến bước nếu mỗi người chỉ lo cho mình, nhưng phải cùng nhau. Thật là dễ thấy mình ở trong hoàn cảnh như trình thuật này. Điều khó khăn là làm sao hiểu thái độ của Chúa Giêsu. Trong khi các môn đệ tự nhiên thấy hốt hoảng và tuyệt vọng, thì Chúa, ở phần cuối thuyền, là phần sẽ bị chìm trước tiên. Ngài làm gì thế? Mặc dù những dao động, hối hả, Ngài vẫn ngủ yên, tín thác nơi Chúa Cha. Đó là lần duy nhất trong tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu ngủ. Và khi Ngài bị đánh thức dậy, Chúa cho gió yên biển lặng, rồi nói với các môn đệ với giọng khiển trách. Tại sao các con lại sợ? Các con chưa có đức tin sao? Chúng ta hãy tìm cách hiểu. Sự thiếu đức tin của các môn đệ hệ tại điều gì? Một thái độ trái ngược với sự tin tưởng của Chúa Giêsu. các môn đệ không ngừng tin nơi Chúa, và thực sự họ kêu cầu Ngài. Nhưng chúng ta hãy xem cách thức môn đệ kêu cầu. Thưa Thầy, Thầy chẳng quan tâm gì đến sự kiện chúng con sắp chết sao? Thầy chẳng quan tâm. Họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu không đoái hoài gì đến họ, không chăm sóc họ. Giữa chúng ta, trong các gia đình, một trong những điều làm đau lòng nhất, đó là khi chúng ta nghe nói, anh chẳng quan tâm gì đến em sao? Đó là một câu làm thương tổn và tạo nên bão tố trong tâm hồn. Câu ấy cũng làm tổn thương cả Chúa Giê-xu, vì chẳng có ai quan tâm đến chúng ta hơn Ngài. Thật vậy, sau khi được kêu cầu, Chúa đã cứu vớt các môn đệ thiếu lòng tin. Bão tố vạch trần sự dễ thương tổn của chúng ta và cho thấy những an ninh giả tạo và thừa thải. Qua đó, chúng ta đã xây dựng những chương trình hoạt động, những dự án, các tập quán và ưu tiên của chúng ta. Nó tỏ cho thấy chúng ta đã lơ là và bỏ qua điều nuôi dưỡng, nâng đỡ và ban sức mạnh cho cuộc sống và cộng đoàn của chúng ta. Bão tố để lộ tất cả những chủ tâm gói lại và quên đi những gì đã nuôi dưỡng cái hồn của các dân tộc chúng ta. Tất cả những toan tính gây mê với những tập quán có vẻ là cứu thoát, nhưng không có khả năng tham chiếu những căn cội và nhắc nhớ tới các vị tiền bối của chúng ta. Và vì thế, khiến cho chúng ta không còn khả năng miễn dịch cần thiết để đương đầu với nghịch cảnh. Bão tố cũng làm rơi mất những mánh khóe chúng ta dùng để ngụy trang cái tôi của chúng ta, luôn lo lắng về hình ảnh của mình. Một lần nữa, chúng ta khám phá thấy điều tốt lành là chúng ta cùng thuộc về nhau, cùng là anh chị em của nhau. Tại sao các con sợ hãi? Các con chưa có niềm tin sao? Lạy Chúa, lời Chúa chiều tối hôm nay đánh động và có liên hệ tới tất cả chúng con. Trong thế giới chúng con hiện nay, thế giới mà Chúa yêu thương nhiều hơn cả chúng con yêu, chúng con tiến bước rất mau lẹ, cảm thấy hùng mạnh và có khả năng trong mọi sự. Chúng con ham hố lợi lộc để cho mình bị vật chất thu hút mất và bị choáng váng vì vội vã. Chúng con không dừng lại trước những lời nhắc nhở của Chúa, không thức tỉnh trước những chiến tranh và bất công trên thế giới. Chúng con đã không lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và của trái đất của chúng con đang bị bệnh nặng. Chúng con cứ tiếp tục tiến bước không chút sợ hãi, nghĩ rằng mình sẽ luôn khỏe mạnh trong một thế giới bị bệnh. Giờ đây, trong lúc chúng con đang ở giữa biển động, chúng con khẩn cầu Chúa. Lạy Chúa, xin hãy thức dậy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi cầu nguyện đặc biệt giữa mùa đại dịch COVID-19, diễn ra trước thềm đền thờ Thánh Phêrô, chiều tối 27 tháng 3 năm 2020 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài giảng nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay là thời gian quan trọng trong năm phụng vụ, nhất là những ngày cao điểm của tuần thánh và phục sinh. Thế nhưng, như chúng ta đã biết, trong những ngày qua, nhiều nơi phải tạm ngưng cử hành thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự của cộng đoàn, nhằm tránh sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Trong bối cảnh đó, kính mời quý vị và các bạn cùng suy tư về một điểm trong tinh thần và ý nghĩa mùa chay, dựa theo các lời nguyện thánh lễ mùa chay, đó là thánh thể, nguồn ơn thống hối và ơn tha thứ. Khi suy niệm thánh thể nguồn ơn thống hối và ơn tha thứ qua các lời nguyện thánh lễ. Chúng ta hãy đi vào chính nguồn phụng vụ để đào sâu tinh thần của mùa chay. Sách lễ Roma đưa ra nhiều gợi ý giúp đào sâu tâm tình thống hối và quý trọng ơn tha thứ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Như chúng ta đã biết, trong mỗi công thức cử hành thánh lễ có các lời nguyện khác nhau: lời nguyện nhập lễ, lời nguyện trên lễ vật, lời nguyện hiệp lễ. Ngoài ra còn có lời nguyện trên dân chúng hoặc phép lành trọng thể. Khi cử hành thánh lễ, linh mục còn đọc kinh nguyện thánh thể, trong đó phần đầu là kinh tiền tụng. Ở đây chúng ta chỉ đề cập tới ba lời nguyện, đó là nhập lễ, trên lễ vật, hiệp lễ với kinh nguyện thánh thể. Một phần rất lớn các kinh nguyện trong sách lễ Roma sau Công đồng Vaticano thứ hai được lấy lại từ các sách phụng vụ thời xưa để cử hành thánh lễ và bí tích, gọi là Sacramentarium. Đây là các bộ thu tập những bản văn hoặc các sách để cử hành thánh lễ và các bí tích tại một số vùng. Việc thu tập này được thực hiện từ thế kỷ thứ bảy trở đi. Tâm tình thống hối và ơn tha thứ trong các lời nguyện thánh lễ. Sách lễ Roma hiện nay có tới 1604 lời nguyện. Trong số này có hơn 60% lời nguyện chứa đựng tâm tình thống hối và hòa giải, cũng như nói tới ơn tha thứ. Còn trong mùa chay có 167 lời nguyện, hai lời nguyện trong công thức làm phép lá ngày Chúa Nhật lễ lá, 4 kinh tiền tụng mùa chay và 2 kinh nguyện thánh thể dùng trong các thánh lễ có tính cách thống hối và hòa giải. Ngoài ra còn phải kể tới nghi thức thống hối đầu lễ. Chúng ta nhận ra các lời nguyện thánh lễ mùa chay diễn tả và giúp chúng ta hiểu về ơn thống hối và ơn tha thứ với những tư tưởng sau đây. Trước tiên, các lời nguyện này cho thấy ơn thống hối và tha thứ đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng nhân từ hay thương xót, Người là Cha nhân ái, toàn năng hằng hữu, thánh thiện, Người là đấng tạo hóa, Người yêu thích sự trong trắng vô tội của con người nguyên thủy, và khi trạng thái này bị mất đi, Người tái tạo và ban lại cho con người, Người là nguồn mạch lòng lân tuất và từ tâm. Tất cả các yêu phẩm này được rút ra từ Kinh Thánh và được dùng trong phụng vụ để như điểm tựa giáo hội kêu cầu Thiên Chúa. Như vậy, trong các lời nguyện, giáo hội kêu cầu Thiên Chúa và khẩn nài Thiên Chúa nguôi giận, xót thương chính giáo hội cũng như con cái của mình, mà rộng ban ơn thống hối và tha thứ các tội khiên. Như vậy, lời cầu khẩn này dựa trên nền tảng vững chắc trong mặc khải từ Thiên Chúa. Về phía người lãnh nhận ơn thống hối và ơn tha thứ, các lời nguyện luôn dùng số nhiều để chỉ người lãnh nhận ơn thống hối và tha thứ, như chúng con, nhưng dưới nhiều kiểu nói khác nhau: giáo hội, dân Chúa, gia đình Chúa, các tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, các dự tòng, thế giới, nhân loại, con người. Tóm lại, hình ảnh giáo hội đang tha thiết kêu cầu ơn thống hối và tha thứ rất đa diện. Giáo hội cầu xin ơn thống hối cho chính mình và cho các con cái của mình, cho dự tòng. Giáo hội cũng chuyển cầu ơn đó cho toàn thể nhân loại. Đây là một lời xưng thú chân thành về tình trạng tội lỗi của mình. Lời tuyên xưng này có tính cách cộng đồng, liên hệ tới mọi người. Vì thế, khi chúng ta tham dự thánh lễ trong mùa chay, qua các lời nguyện, chúng ta được dạy cho biết thân phận tội lỗi của mình và khiêm nhường cầu xin ơn thống hối và ơn tha thứ. Chúng ta cùng làm việc này với anh chị em tín hữu khác, các buổi cử hành thống hối trong giáo xứ, các cộng đoàn có ý nghĩa đặc biệt trong mùa chay này. Tiếp theo, các lời nguyện trong thánh lễ cũng trình bày những khía cạnh khác nhau của ơn thống hối và tha thứ. Đây là ơn của Thiên Chúa, là ơn tha thứ do lòng nhân hậu của người. Ơn này làm cho con người trở về với Thiên Chúa, được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ của tội khiên, được trao ban thần dược chữa lành các vết thương do tội gây ra, là ơn đem con người trở về với Thiên Chúa, đem lại cho các tín hữu một đời sống mới. Tất cả các ơn này được ban cho tín hữu qua nghi tế thánh thể mà giáo hội đang cử hành cùng với bí tích giải tội. Đọc kỹ các lời nguyện thánh lễ trong mùa chay, chúng ta còn nhận ra một điểm nữa, đó là những thái độ tín hữu phải có khi cùng giáo hội kêu cầu ơn thống hối và ơn tha thứ. Chúng ta được kêu mời để thi hành một số việc lành phúc đức, hoặc phải có một số tâm tình và thái độ siêu nhiên. Các việc lành này được hiểu như là một biểu lộ đức tin, chứ không có ý nghĩa là con người làm rồi được Thiên Chúa ban ơn, vì Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong việc thi thố ơn thánh của người. Các lời nguyện thánh lễ trong mùa chay gợi ra cho tín hữu những việc lành sau đây: ăn chay, cầu nguyện, bỏ cho trên đầu, hãm dẹp các ước muốn thế gian, chuyên cần trong đời sống suốt mùa chay, tham dự thánh lễ, chuyên cần tìm những giá trị siêu nhiên cần thiết cho cuộc đời, thực hiện các việc bác ái và từ thiện. Để hiểu rõ hơn về những điều vừa trình bày trên đây, chúng ta cùng nhau đọc một vài lời nguyện thánh lễ mùa chay. Trước hết, chúng ta đọc lời nguyện hiệp lễ thứ 6 tuần thứ nhất mùa chay. Lời nguyện này diễn tả ơn thống hối và ơn tha thứ như sau: Lạy Chúa, Chúa đã bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh, xin đổi mới chúng con tận đáy lòng, là giúp chúng con thanh tẩy mọi vết nhơ con người cũ, để được thông phần ơn cứu độ Chúa ban. Đây là lời nguyện hiệp lễ, nghĩa là lời nguyện đọc sau khi linh mục và cộng đoàn rước lễ. Lời nguyện hiệp lễ thường gợi ý tới thánh thể, tới hy tế vừa dâng tiến, và trong đó giáo hội cầu xin để được lãnh nhận các hiệu quả của việc dâng hy tế và rước lễ. Một trong những hiệu quả thường thấy có là ơn cánh chung. Giáo hội cầu xin để được hưởng phúc vinh quang đời sau. Ơn này thường được diễn tả qua những kiểu nói sau đây: được tham dự vào bàn tiệc trên trời, được sự sống vĩnh cửu, được phúc truyền sinh. Tìm về nguồn, lời nguyện vừa đọc trên đây lấy lại từ sách lễ Roma năm 1952. Nghĩa là sách lễ Roma được dùng trong suốt 4 thế kỷ trước Công đồng Vaticano thứ hai. Bản văn của lời nguyện này hàm ý về thánh thể qua câu: Chúa đã bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh. Chúng ta cũng nhận ra ngay câu kinh này được gợi ý từ lời Chúa Giêsu trong Tin mừng Thánh Matthew chương 11 câu 28: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, và biến đổi thành lời văn phụng vụ. Chúa Giêsu nói, người sẽ bổ sức cho các môn đệ, nhưng chưa rõ cách thế. Ngày nay, người bổ sức cho tín hữu qua dấu hiệu bí tích, tức là bánh và rượu đã biến thành mình và máu Thánh Chúa, trong bí tích thánh thể, là giúp chúng con thanh tẩy mọi vết nhơ con người cũ. Đây là tư tưởng gợi ý từ thần học của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma chương 6 câu 6 về bí tích rửa tội, về biến cố vượt qua. Còn đoạn văn để được thông phần ơn cứu độ Chúa ban cũng lấy từ thần học của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 2 câu 9. Theo Đức ông Francisco Borgia Trần Văn Khả, trong bản văn Latin, người ta dùng động từ transire, nghĩa là chuyển qua, đi qua, gợi cho chúng ta biến cố vượt qua của người Do Thái qua biển đỏ. Họ đi từ tình cảnh tội lỗi, nô lệ, chết chóc, để sang bờ của ơn thánh, của tự do và của sự sống. Trong biến cố Thiên Chúa cứu dân của người khỏi ách nô lệ người Ai Cập, Thiên Chúa đi ngang qua nhà của người Do Thái để cứu thoát họ. Như vậy, lời nguyện nói lên thần học về thánh thể, có nguồn kinh thánh rất dồi dào rõ rệt, có gợi tới bí tích rửa tội và biến cố vượt qua như tinh thần mùa chay thánh. Nội dung của lời nguyện này là việc tham dự thánh thể và việc rước lễ cùng với bí tích giải tội. Tín hữu được thanh tẩy mọi vết nhơ tội xưa, tội nguyên tổ và tội riêng của mình. Đồng thời, họ cũng được nhờ đó mà tham dự vào mầu nhiệm cứu độ muôn đời, vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Chúng ta đọc thêm một lời nguyện khác, đó là lời nguyện nhập lễ thứ hai tuần thứ năm mùa chay, cũng diễn tả nội dung giống như lời nguyện trên. Lạy Chúa, nhờ tình thương tuyệt vời của Chúa, chúng con được hưởng muôn phúc lộc chan hòa. Xin giúp chúng con biết từ bỏ tội lỗi và trở nên con người mới, để được vào quê trời hưởng phúc vinh quang. Chúng ta có thể ghi nhận nơi đây một số gợi ý kinh thánh như sau. Lạy Chúa, nhờ tình thương tuyệt vời của Chúa, là gợi ý từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô chương 1 câu 4 câu 5. Còn đoạn văn, xin giúp chúng con biết từ bỏ tội lỗi và trở nên người mới, được gợi ý từ Kinh Thánh, như trong lời nguyện chúng ta vừa phân tích ở trên. Để được vào quê trời hưởng phúc vinh quang, thì được gợi ý từ nhiều đoạn Kinh Thánh, như thư Roma chương 8 câu 18, thư thứ hai Côrintô chương 4 câu 17 câu 18, thư thứ nhất Thessalonica chương 2 câu 19, thư Tito chương 2 câu 12 đến câu 14. Ngoài ra, lời nguyện này lấy lại hầu như nguyên văn bài giảng của Thánh Leo cả về cuộc thương khó của Chúa. Về nội dung thần học phụng vụ của lời nguyện này, chúng ta có ba tư tưởng chính, đó là: thứ nhất, Thiên Chúa là nguồn ơn mọi phúc lành, và Người đã kêu gọi chúng ta tham dự vào nguồn ơn của Người, đó là hiệu quả của ơn rửa tội. Thứ hai, nhờ bí tích rửa tội, nhờ việc tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, con người được chuyển đưa từ cảnh tội lỗi xưa để tới cảnh sống như một tạo vật mới. Ở đây, lời nguyện cũng nhắc tới biến cố vượt qua của người Do Thái, hình ảnh cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Sau cùng, mầu nhiệm vượt qua là bảo đảm cho vinh quang trên trời. Như vậy, qua các gợi ý kinh thánh và tư tưởng của Thánh Leo cả, lời nguyện này diễn tả tinh thần mùa chay cách khá đầy đủ, đồng thời cũng cho chúng ta nhận ra ơn tha thứ đến từ Thiên Chúa giàu lòng nhân hậu và từ tâm. Nhưng con người phải canh tâm bỏ con đường cũ để sống đời sống mới trong ơn thánh của Chúa. Với những điều vừa trình bày trên đây về các lời nguyện thánh lễ mùa chay, chúng ta hiểu biết thêm về tinh thần mùa chay, đặc biệt về ơn thống hối và tha thứ. Về phương diện kiến thức, chúng ta cũng hiểu thêm về cách sáng tác một lời nguyện phục vụ của giáo hội. Các lời nguyện được gợi hứng từ Kinh Thánh và giáo phụ một cách thật sâu xa. Nhờ đó, chúng trở nên lời kinh dâng lên Thiên Chúa và là lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của tín hữu. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về lĩnh vực kinh tế với các khía cạnh về trật tự luân lý và rồi về nguyên tắc căn bản thứ nhất của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc bài này với việc tìm hiểu nguyên tắc căn bản thứ hai của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế, nhất là việc áp dụng nó vào trong vấn đề sản xuất. Hai, bên cạnh nguyên tắc về phẩm giá con người, một nguyên tắc khác không kém phần quan trọng là chiều kích xã hội của con người. Không những con người cần tới xã hội để sinh sống, nhờ có xã hội con người mới có thể sinh tồn, nhưng nhất là con người phát triển nhân vị của mình nhờ những mối tương quan với tha nhân. Nói khác đi, con người cần đến xã hội không phải chỉ vì cần đến cơm ăn áo mặc, nhưng con người trở thành người hơn nhờ việc sống thắm thiết những liên hệ với cộng đồng xã hội. Từ đó, con người có bổn phận phải đóng góp vào ích chung của xã hội, cách riêng có việc phát triển nhân đức liên đới, được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo quảng diễn ở các số 1939 đến 1942. Trong chiều hướng đó, quyền tư hữu cần được hòa hợp với ý định của Thiên Chúa muốn ban các tài nguyên dành cho hết mọi người. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, từ các số 2402 đến 2406. Hai nguyên tắc căn bản vừa nói mang theo rất nhiều hậu quả luân lý cho những hoạt động kinh tế. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy lấy một ví dụ ở vấn đề sản xuất. Trong bài tới, chúng ta sẽ thấy một áp dụng khác trong vấn đề lao động. Vấn đề sản xuất. Hoạt động kinh tế nhằm tới việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đáp lại những nhu cầu của đời sống con người. Tuy nhiên, ta không thể giới hạn các nhu cầu ấy hoàn toàn vào lĩnh vực vật chất. Con người có những nhu cầu về vật chất, nhưng cũng có nhu cầu văn hóa và tinh thần nữa. Từ thông điệp Populorum Progressio của Đức Phaolô Đệ Lục, học thuyết xã hội của giáo hội càng ngày càng nhấn mạnh tới sự phát triển toàn diện con người. Điều này chi phối chính sách phát triển của toàn thể một dân tộc mà các nhà lãnh đạo quốc gia và quốc tế phải quan tâm đến trong việc thảo kế hoạch cũng như trong việc giáo dục nhân dân. Con người có những nhu cầu ăn mặc, nhà ở, sức khỏe, an sinh, nhất là khi đau yếu tuổi tác. Những nhu cầu ấy trở thành quyền lợi căn bản của con người. Ngoài ra, con người còn có những quyền tự do trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, đó là cần phải tổ chức những dịch vụ và cơ cấu để thỏa mãn những nhu cầu ấy. Chính sách sản xuất phải nhằm phục vụ con người, chứ không phải chỉ để trục lợi hay củng cố quyền hành. Một thí dụ đã được thông điệp Populorum Progressio phát triển các dân tộc tố cáo số 53. Là tại các quốc gia đang thiếu nhà thương và nhà trường, người ta đã dành ngân sách khổng lồ vào binh bị hoặc những công trình tuyên truyền cho chế độ. Ngày nay, vào thời đại khoa học kỹ thuật, công việc sản xuất mang kích thước quốc tế hơn. Hơn một lần, học thuyết xã hội của giáo hội đã lên tiếng báo động vì những nước giàu đang muốn áp đặt một khuôn mẫu tiêu thụ của họ sang các nước nghèo. Ngoài việc khai thác rẻ tiền nhân công ở các nước nghèo, những nước giàu còn muốn xuất cảng một lối sống nặng về hưởng thụ vật chất. Họ tạo ra những nhu cầu giả tạo nơi các dân tộc nghèo để cũng đua đòi như các nước giàu để tiêu thụ những hàng hóa đắt tiền mà nước giàu sản xuất. Những nhu cầu vật chất giả tạo ấy không những làm kiệt quệ nền kinh tế còn yếu kém của các nước nghèo, mà còn làm dân chúng tại đây bị tha hóa do sự đảo lộn nấc thang các giá trị. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, trong lĩnh vực sản xuất, dù trong bình diện quốc gia hay quốc tế, học thuyết xã hội đòi hỏi những người hữu trách phải lưu ý tới một trật tự luân lý nhằm phát triển toàn diện con người. Mặt khác, giáo hội không phải chỉ giới hạn vào việc kêu gào trách móc. Qua những phần tử của mình, cách riêng là các giáo dân tham gia vào hoạt động kinh tế, giáo hội tin tưởng rằng những nguyên tắc nói trên sẽ có cơ hội ứng dụng. Ngoài ra, như thông điệp Redemptoris Missio, sứ vụ đấng cứu độ, số 58 đến 59 đã nhấn mạnh, giáo hội cộng tác vào công cuộc phát triển con người một cách độc đáo qua việc huấn luyện các lương tâm. Kể cả tại những nước kỹ nghệ tiền tiến, sự đào tạo lương tâm lại càng cần thiết khi mà thực tại cho thấy rằng mức sống vật chất dồi dào không nhất thiết đem lại hạnh phúc cho con người. sự giáo dục lương tâm không những nhằm tạo ra một ý thức đúng đắn về nấc thang các giá trị và nhu cầu, nhưng đồng thời cũng kêu gọi cải hoán, thay thế một não trạng khai thác bóc lột tha nhân để làm giàu bằng não trạng liên đới chia sẻ với tha nhân những tài sản mà mình có, những tài sản vật chất lẫn tài sản tinh thần. Trong những bài tới, chúng tôi sẽ bàn tới hai vấn đề gai góc trong lĩnh vực kinh tế, đó là lao động và quyền tư hữu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.